Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông sinh năm 1258, mất năm 1308. Tên thật là Trần Khâm, con vua Trần Thánh Tông. Ông được các sử gia đánh giá là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến Việt Nam. Những năm đầu cầm quyền, Trần Nhân Tông đã phải trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến chống giặc Mông Nguyên. Năm 1282, ông đã cùng Thượng Hoàng Trần Thánh Tông mở hội nghị quân sự Bình Than, phân công các tướng lĩnh đi trấn giữ những nơi hiểm yếu để đối phó với các mũi tiến công của địch. Năm 1284, vua Nhân Tông cùng Thượng Hoàng Thánh Tông lại cùng tổ chức hội nghị Diên Hồng để thống nhất toàn dân một lòng quyết đánh. Dưới thời trị vì của vua Nhân Tông, Đại Việt đã hai lần đánh thắng quân Mông Nguyên vào các năm 1285 và 1288. Sau 15 năm làm vua, ông nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông, rồi xuất gia, lập nên thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và trở thành tổ thứ nhất của dòng thiền Việt Nam này. Ông mất vào cuối năm Mậu Thân 1308, hưởng dương 50 tuổi, xá lỵ cất ở bảo tháp Am Ngọa Vân trên núi Yên Tử. Thượng Hoàng và vua Anh Tông. Cung vua đã tề tựu đông đủ các vương hầu, đức vua Anh Tông từ trong cung bước ra, các quân đều đứng dậy tung vạn tuế. Nhà vua nói, miễn lễ, an tọa. Ngài đảo mắt nhìn những người thân thích, trong đó có người đã từng theo vua ông, vua cha, lăn lộn trong suốt 3 lần đánh quân Mông Nguyên. Có người văn tài lừng danh cả nước, có người là bậc thượng sĩ, mà tất cả tăng ni, Phật tử ở hoàng cung đều nể trọng về đạo, về đời. Nhà vua cảm khái nói, xin chúc mừng các bậc thượng phụ sức khỏe dồi dào, trang ấp thịnh vượng, chúc mừng các hoàng thân quốc thích họ Trần ta, ai cũng hào hoa phong độ. Vạn tuế. Đức vua cười, cởi áo hoàng bào ra, ném cho một vệ sĩ và bước vào tiệc. Ngài ngồi ở bàn giữa, cùng với các quý tộc cùng bằng vai với mình, đưa tay ra hiệu cho rót rượu. Ngài đứng dậy, tất cả đều đứng dậy theo. Ngài nâng cốc, mọi người cùng đều nâng cốc. Ngài nói, đầu năm, ta chúc các bậc bề trên và anh em một năm mới thịnh vượng. Họ Trần ta từ ngày nắm vương quyền đã làm rạng rỡ núi sông đất nước. Chẳng lẽ ta không có một ngày vui vẻ hay sao? Hôm nay rũ bỏ hết việc nghi lễ hoàng tộc, ta hãy uống cho thật say. Vạn tuế, lại vạn tuế rồi, lại tung hô rồi. Bữa nay không dùng lời thiết triều mà, ai thích ngồi với ai tìm nhau mà ngồi, ai thích uống thì uống, uống cho thỏa sức, việc nước ngày mai lại lo, nào cạn chén. Tiếng reo ầm cả trong hoàng cung, và người họ Trần chỉ chờ có thế. Ở gian hoàng cung phía trái, đức vua đã cho trải chiếu nệm, chăn gấm đầy đủ. Ai thấy cuộc vui đã đủ, thì sang bên ấy mà ngủ. Đó là ý nghĩ rất đôn hậu của vua. Ngài thèm khát tình chan hòa ruột thịt, thèm có một hôm bỏ áo vua, sống như dân chúng, được vui trong cảnh hòa thuận giữa gia đình, gia tộc. Đêm đó, ai uống cũng say, ai cũng đến cùng chén với vua, từ người già nhất đến người trẻ nhất, kể cả những người điềm tĩnh thâm trầm hoặc phóng khoáng bạo liệt. Nhiều người vui quá đã nhảy ra giữa bàn tiệc múa gươm, nhiều người gục xuống bàn, nhiều người gọi thêm rượu, gõ bát vừa hát vừa uống. Rượu trào rớt ra cả áo bào quý. Tiệc vui ồn ả đến quá nửa đêm, các vương hầu quý tộc ai cũng lảo đảo. Họ bước sang phía trái hoàng cung, lăn vào những chiếc chiếu đã trải sẵn. Có người còn tỉnh kịp dở chăn ra mà đắp, có người thì lăn mình xuống, ôm lấy người đã ngủ trước, không cần biết đó là ai. Có chiếu xô đóng đến 5 người, có chiếu chăn ở phía cuối lại bỏ trống vì không còn ai đủ sức đi đến đó nữa. Nhà vua cũng ôm một hoàng thân mà ngủ, đến sáng hôm sau mới thức dậy. Nhìn sang hoàng cung bên phải, quân hầu lính ngự đang thu dọn bàn tiệc, nhưng xem ra vẫn còn ngổn ngang lắm. Ngài cầm lấy hoàng bào, các vị uống nhiều vẫn còn ngủ say như chết. Những người tỉnh thì đã lấy mũ áo vội vã về nhà mình. Nhìn lại mới thấy đêm tiệc hôm qua, dẫu được sự chan hòa vua tôi, họ hàng thân thích, nhưng không khỏi sa đà, nhà vua hơi ân hận. Chợt, một cận thần đến bên ngài thưa, tâu đức vua, ngài ngự thái thượng hoàng vừa đến đấy. Đức vua hốt hoảng, hỏi dồn, cha ta đến lúc nào? Dạ, thái thượng hoàng từ thiên trường đến rất bất ngờ. Ngài vào, quân hầu chưa kịp dọn, mâm bát còn lỏng chỏng, rượu còn đổ lênh láng trên bàn, với chiếc xô chiếc ngã, ngài giận lắm. Sao ngươi không đánh thức ta vậy? Dạ, Thái Thượng Hoàng ngăn không cho. Cha ta đâu rồi? Bẩm, ngài đã bỏ về thiên trường. Vua Anh Tông thần người ra một lúc rồi nói, ngươi đi ngay với ta. Hai thầy trò theo cửa Hoa Ngư đi ngược ra văn miếu. Lúc bấy giờ còn sớm, học trò tập văn còn đang đứng đợi ở phía cổng. Cổng Quốc Tử Giám còn chưa mở. Đức vua đưa mắt lùng tìm. Chợt, ngài thấy một người học trò trán rộng, mắt sáng, lanh lợi, trong thần thái rất đỉnh đạt. Nhà vua hỏi, nhà ngươi tên gì? Người học trò tỏ vẻ khó chịu vì câu hỏi đột ngột và thiếu lễ độ, nhưng đã nhận ra đó là một bậc vương giả. Anh ta vội thưa, dạ, tôi là Đoàn Nhữ Hài. Có biết làm văn tạ tội không? Chưa hiểu đầu đuôi ra sao, tưởng là người đứng trước mặt mình trêu đùa. Hài nói, văn gì tôi cũng làm được, vậy thì đi theo ta. Đức vua hối hả ném cho Đoàn Nhữ Hài chiếc áo choàng, rồi dục, mặc vào, nhanh chân lên. Hài không hiểu đầu đuôi ra sao, cuốn quýt đi theo. Ra đến bên đông bộ đầu, thấy người đem mình đi theo, gọi gì được nấy, phong độ rất đường hoàng. Hài đã nghĩ có lẽ đây là nhà vua, nhưng chưa dám hỏi. Trần Anh Tông chọn một khinh thuyền và đem theo một đội thuyền 3 chiếc. Một hiệu úy đi trước, thuyền vua đi thứ hai. Xuôi dòng, xuôi gió, thuyền đi rất nhanh, non trưa đã đến được thiên trường. Nhà vua thưởng cho các tay chèo rồi lấy ngựa. Mấy thầy trò vội vàng vào hầu Thái Thượng Hoàng. Dọc đường đi, ngài đã nói hết chuyện cho Đoàn Nhữ Hài nghe và bảo làm một bài văn. Hài vâng mệnh soạn ngay. Thuyền đến nửa đường thì văn cũng soạn xong. Ngài bảo đọc cho nghe. Hài đọc, Thăng Long ngày mùng 3, tháng Mạnh Xuân, thần tử Thuyên, dâng thư lên Thái Thượng Hoàng, kính lãm. Đứa con có tội, quá vui trong ngày xuân, đến nỗi vua cha đến không biết mà ra đón, thật đáng quở trách. Vua cha giận bỏ về khiến con càng thêm ân hận, lỗi lớn đã tự biết, lòng ăn năn sám hối khôn cùng, chỉ biết ngửa tay xin bề trên đoái thương lấy tình cha con mà xá tội cho. Từ nay con không dám thế nữa, con sợ hãi lại quỳ, phấp phỏng, chờ lời bề trên răng bảo. Nghe đến đây, nhà vua bảo thêm một đoạn ý rằng, nếu có bị vua cha đánh đòn cũng xin chịu. Đoàn Nhữ Hài thưa, tâu thánh thượng, dẫu sao thì ngài vẫn đang làm vua, lời lẽ không thể quá dân giả được. Nhà vua nghĩ ngợi một lát rồi nói, ngươi nghĩ thế nào cho cha ta hả giận thì cứ viết. Đoàn Nhữ Hài cắm cúi sữa, rồi đọc tiếp. Về nghĩa cha con, kẻ đắc tội đáng bị phạt đòn, nhưng ngửa tay xin vua cha thương tình tuổi trẻ, đại xá ngàn lần từ bi hỷ xả. Con là Thuyên, kẻ biết tội tày đình mong được đoái thương, kính lại. Đức vua và Đoàn Nhữ Hài đi qua vườn quốc, đã vào đến trong sân. Tuy trời mùa xuân, nhưng hôm nay nắng ấm, quân hầu vào báo cho Thượng Hoàng Trần Nhân Tông biết. Vua cha còn đang giận, cho đóng sầm cửa lại không tiếp, biết tội mình quá nặng, đã vượt qua phép tắc của triều đình. Ý tốt, nhưng lại buông thả quá mức. Vua Anh Tông quay mặt vào trong cửa, quỳ xuống. Đoàn Nhữ Hài và đám cận vệ cũng quỳ theo. Quỳ đến nửa giờ, cửa vẫn không mở. Vua vẫn quỳ, dâng thư tạ tội lên đầu. Ở phía trên lầu, Thượng Hoàng nhìn xuống thấy vua chân tình, lòng cũng thương xót muốn xuống đỡ dậy gọi và răn bảo, nhưng không biết thế nào ngài lại thôi, rồi cho người xuống bảo nhà vua. Thượng Hoàng truyền, vua dẫu tội thì cũng không phải quỳ. Truyền lệnh xong, người hầu lại lui vào. Đức vua đứng dậy, nhưng nghĩ thế nào lại đứng ở sân quỳ tiếp, tay dâng thư tạ tội lên đầu. Thượng Hoàng vẫn chăm chú theo dõi, lại cho người truyền lệnh xuống. Thượng Hoàng truyền, nhà vua dẫu có lỗi vẫn không phải quỳ, có thể cho người quỳ thay. Anh Tông ngửa mặt lên, thưa cha, đây là con tạ lỗi với cha, con xin được quỳ dâng thư lên người. Thượng Hoàng im lặng một lúc, nhà vua vẫn quỳ. Thượng Hoàng thương lắm, lại cho người truyền lệnh xuống. Tuy là con, nhưng vẫn đang là hoàng đế, phải biết giữ phép nước. Vua Anh Tông nghe rõ, lạy ba lạy hai vái, lui xuống trao thư tạ tội cho Đoàn Nhữ Hài dâng lên đầu, rồi chắp tay đứng sang bên chờ được gọi. Thấy vua vừa có tình, vừa biết lễ, nhưng Thượng Hoàng vẫn chưa gọi lên. Đoàn Nhữ Hài quỳ đã ê ẩm cả hai đầu gối, tưởng như sắp quỳ xuống. Nhưng vì cảm nghĩa vua, lại thấy mình là gã học trò mặt trắng mà được ân sủng đặc biệt, nên cố giữ lễ. Hài quỳ người thẳng tắp, tay trân trọng dâng thư trên đỉnh đầu. 2 giờ sau, cửa mở, Thượng Hoàng cho vời anh Tông và cầm lấy thư tạ tội. Ngài đọc xong, quay mặt lại nói, kẻ đã biết tội ta không nỡ chấp. Này Thuyên, con phải biết rằng, nếu con không đủ đức độ làm vua, ta còn nhiều đứa con giỏi khác nữa có thể thay con đấy. Thôi cho lui. Anh Tông mừng quá, chạy đến ôm lấy gối Thượng Hoàng òa khóc. Nhân Tông cảm động lắm, nhưng sợ con lại chưa nhận ra hết tội, liền ban, hãy thưởng cho lũ người trung hậu biết theo vua tạ tội kia. Người dân thư cùng ngươi là ai thế? Tâu Thượng Hoàng, đó là học trò Quốc Tử Giám, tên gọi là Đoàn Nhữ Hài. Thượng Hoàng giữ mọi người ở lại một đêm, ngài lại nhân từ ban cho đức vua những lời khuyên bảo. Sớm hôm sau, anh Tông xin về triều, ngài tiễn con đến tận bến sông, kéo nhà vua đứng riêng ra, rồi nói, Đoàn Nhữ Hài tuy chưa đỗ đạt, nhưng là người có chí, lại hết lòng với con. Người này sau này dùng được, con nên lưu ý. Con xin ghi lòng, nhưng cứ để cho anh ta học hành thi cử như mọi người, sau đó hãy bổ dụng, kẻo triều đình lại cho là thiên vị, con thấy thế nào? Cảm động về đức lớn của vua cha, anh Tông chỉ còn biết thưa, con biết tội lớn quá, lại được cha tha thứ, yêu thương như cũ. Cha dạy con một điều mà con sáng lòng sáng dạ nhìn được muôn việc khác. Thượng Hoàng rất đẹp lòng, giọng bùi ngùi nói, thôi con về ngay đi, kẻo quần thần trông đợi. Đức vua xuống thuyền, còn bồi hồi lưu luyến, nhìn theo mãi bóng Thượng Hoàng đứng trên bờ dốc trông theo. Phần chú thích. Đoàn Nhữ Hài. Ông sinh năm Canh Thìn 1280 tại làng Hội Xuyên, huyện Trường Tân, nay là huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, trong một gia đình có truyền thống. Cha của ông là tướng quân Đoàn Phúc Trung. Ông từ nhỏ đã có tiếng là người thông minh, giàu nghị lực. Năm Kỷ Hợi 1299, khi còn là Quốc Tử Giám sinh, ông đã thay mặt vua Trần Anh Tông dâng sớ tạ tội lên Thái Thượng Hoàng Trần Nhân Tông và được Thượng Hoàng khen ngợi. Sau đó, ông được phong là Ngự Sử Trung Tán. Năm Quý Mão 1303, Đoàn Nhữ Hài được cử đi sứ Chiêm Thành. Bằng tài ngoại giao, ông đã xóa bỏ tập tục cũ. Từ nay, sứ thần Đại Việt không phải quỳ lại vua chim nữa. Về nước, ông được phong làm Tham Tri Chính Sự. Năm Giáp Thìn 1304, ông được thăng làm Khu Mật Viện Sứ. Năm Đinh Mùi 1307, ông được cử đến Thuận Châu, Hóa Châu, là vùng đất nay thuộc một phần Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, để vỗ yên lòng dân nơi đất mới, và Đoàn Nhữ Hài đã làm rất tốt việc được giao. Năm Nhâm Tý 1312, vua Trần Anh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành, phong Đoàn Nhữ Hài làm Thiên Tử Chiêu Dụ Sứ, và một lần nữa, bằng tài ngoại giao của mình, ông đã thuyết phục vua quan Chiêm Thành quy thuận mà không mất một hòn tên mũi đạn nào. Lập công, ông được vua Trần Anh Tông thăng làm Kinh Lược Nghệ An Đại Sứ, trấn nhậm tại vùng đất sông Lam núi Hồng. Năm Ất Hợi 1335, Trần Anh Tông khi đó đã là Thái Thượng Hoàng, thân chinh đi dẹp giặc phương Nam. Đoàn Nhữ Hài được cử làm đốc tướng và ông đã hy sinh trong cuộc chiến tại đất Nam Nhung, nay là xã Bổng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Thương tiếc một công thần, nhà Trần truyền lệnh cho nhân dân địa phương sở tại lập đền thờ, quanh năm hương khói.